từ thủ tịnh, thủ an ở Tây Thiên, Tây Thiền. Khi người Võng Châu sau khi đại ngộ nơi đại huệ, khi trụ trì thượng đường, bàn quyền nói diệu, ném phanh ném nước tiểu, dùng đánh dùng hét, đem muối dùng khác, lập chủ lập cách, xé nát phong thừa, mặc dù thải chẳng thế ấy, lại là ngồi trong hương quỷ, đến trong đây sơn tăng đã là đánh trống lui. Hãy nói các ngươi bình thường tâm bực bội, miệng ấm ức nên là sao? Chớ đem nhàn học giải chôn vùi tâm tổ sư. Nghĩa là đây là ngài nói rằng dầu cho có bàn quyền nói diệu cũng chưa phải là cái chân thật, rồi cho tới lập chủ lập khách, dùng đánh dùng hét cũng là cái tạm bợ phương tiện chứ không phải là cái chân thật. Vì vậy cho nên cái chân thật đó là gì? Hãy nói các ngươi bình thường tâm bực bội, miệng ấm ức nên là sao? Rồi ngài nói chớ đem nhàn học giải chôn vùi tâm tổ sư, nên đừng đem cái học hiểu nhàn mà làm chôn vùi cái tâm của tổ sư. Như thượng đường, nếu chỉ riêng sáng tự kỷ chẳng ngộ trước mắt, người này có mắt không chân. Nếu chỉ riêng ngộ trước mắt chẳng sáng tự kỷ, người này có chân không mắt. Hẳn được mắt chân giúp nhau, như xe hai bánh, như chim hai cánh, chính khéo khám qua rồi. Cái đoạn này học trong Kinh Lăng Nghiêm có những chỗ đã thấy đó. Nghĩa là khi mình tu mình phá sắc ấm, có lúc thì đã thấy ở trước nó sáng, phải không? Ở ngoài nó sáng mà ở trong nó tối. Rồi tới qua cái phá được cái thỏa ấm thì ở trong nó mới sáng đó. Như vậy thì có khi trước sáng mà ở ngoài sáng mà trong tối, có khi trong sáng mà ngoài tối. Nghĩa là mình tu cho tới trong và ngoài hai cái đều sáng hết, tức là tới cái thức ấm đó, thì trong ngoài đều giống như cái đèn lưu ly đó, phải không? Nhưng mà trong ngoài đều sáng rỡ thì như vậy đó mới là đến nơi đến chốn. Khi thượng đường 90 ngày trong hạ, hầm hầm nóng bức, người gỗ mồ hôi chảy chẳng dừng, đêm qua một trận mưa liền mát, chớ bảo sơn tăng chẳng nói. Chứ cầm Phật tử gõ giường thiền một cái xuống tòa, nói chưa? Thư thượng đường, đạo là đạo thường, tâm là tâm thường. Mọi người các ông nghe sơn tăng nói thế ấy, liền nói tôi hội rồi. Tháng đủ là 30 ngày, tháng thiếu là 29 ngày. Trên đầu là trời, dưới chân là đất. Trong lỗ tai nghe tiếng, trong lỗ mũi thở hơi, bất chợt nước bốn biển cả ở trên đầu các ông. Rắn độc ngổ con mắt ông, cá tôm chung vào lỗ mũi ông, lại làm sao? Đoạn này nói gì? Biết này nói gì không? Như bây giờ có một số người nghe câu bình thường tâm thị đạo đó, tức là tâm bình thường là đạo, rồi mình thấy ớt như vậy thì mình lúc này bình thường nó mình đảo rồi, hiểu rồi, phải không? Như vậy cái tạm thấy như mình đã hiểu, nhưng mà bình thường á thì thấy như đảo trước mắt rồi, rồi tới chừng có ai chửi có ai mắng lúc đó đảo ở đâu? Ở đâu? Nghĩa là bình thường á thấy coi như là mình đi tới đi lui thấy như là đảo hiện tiền, nhưng mà gặp cái cảnh trái nghịch á, chừng đó mới biết chưa có sống được với đạo. Cho nên ở đây ngài nói cái bình thường đó, nghe nói bình thường đạo là thường, là tâm là thường rồi đó, nó tôi hiểu rồi. Rồi nói tháng đủ là 30 ngày, tháng thiếu ăn 9 ngày rồi đó cũng là thường. Trời đất, tất cả cái thường đó cho là mình hiểu. Nhưng mà tới khi làm gì? Trong lớp bất chợt nước bốn biển cả ở trên đầu các ông, rồi rắn độc mổ con mắt ông nè, cá tôm chui vào lỗ mũi ông,
chừng đó ông mới là sao, có bình thường không? Lúc đó cái bất bình thường, lúc đó cái hết thấy đạo. Bởi vậy cho nên thấy đạo là thấy đạo Phật, chứ không phải nghe nói là mình hiểu sơ sơ tưởng đó là thấy đạo. Tư tưởng đường, người giỏi đấu chẳng đoái cái đầu, người giỏi chiến ác được công kia. Công kia đã được, ngồi xem thái bình, thái bình đã đến, nằm ngủ chẳng lo. Chẳng cầm kiếm ba thước, thôi đùa một trương cung. Ngựa về ở ngoài trời qua sơn, trâu thả ở đồng đào lâm. Gió phải thời, mưa phải thời, ngư phủ ca lão tiều múa. Tuy nhiên như thế, vua Nghiêu Thuấn vẫn còn giáo hóa, đâu bằng càng khôn thâu chẳng được. Nghiêu Thuấn chẳng biết tên, cả nhà chẳng quản việc thương vong, chỉ thích hòa mây chiếm động đình. Đó, đoạn này thì Ngài nói rằng nếu cái người mà đạt đến cái chỗ chân thật rồi thì mọi việc đều là thái bình, ngồi xem thái bình. Ngài dẫn câu chẳng cầm kiếm ba thước, thôi đùa một trương cung. Câu đó là nói cái gì? Câu này là trong Tọa Thiền Tam Muội, câu thơ nó chẳng đùa kiếm ba thước, thôi đỡ chẳng cầm kiếm ba thước, thôi đùa một trương cung. Kiếm ba thước là gì? Cung là gì? À, kiếm ba thước là kiếm trí tuệ, cung là cung thiền định. Nếu mà đến chỗ cứu kính đó rồi thì mới khỏi dùng trí tuệ để dẹp phiền não, khỏi dùng thiền định để mà định tâm. À, như vậy thì mọi chỗ đều an ổn. Chư thượng đường, ngậm lấy miệng luôn luôn nói, cắt mất lưỡi không thôi nghĩ. Không thôi nghĩ rất kỳ tuyệt, rất kỳ tuyệt bụi trong mắt. Đã kỳ tuyệt vì sao lại thành bụi trong mắt? Liễu 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 thời không thể liễu, quyền 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 xứ cũng nên chê. À, nghĩa là tới cái chỗ mà mình cho là kỳ tuyệt hay là mình cho là cao siêu nhất, mà còn có chỗ cao siêu nhất ấy, thì nó thiệt cao siêu chưa? À, bởi vậy cho nên ấy, liễu liễu mà khi liễu đó thì tức là không thể liễu. Còn quyền quyền mà chỗ quyền đó cũng chê. Bởi vì người tu mà còn thấy là chỗ cao, còn thấy chỗ thấp thì có tới chỗ bình đẳng chưa? À, vậy mà có nhiều người tu thì hay khen hay chê, cái này là hay, cái kia là dở. Tư tưởng đường, trên đầu Phật tổ có đại lộ pháp thiên, chưa thấu cửa sanh tử làm sao dám tiến bước. Chẳng tiến bước đại thiên không che chở, một câu bạc nói bàn na tra cầm cột sắt. Cái này khỏi nói. Ngài khai đường niêm hương xong, sư lên tòa. Hòa thượng Nam Đường bạch trì rằng, pháp hội chúng long tượng nên quán đệ nhất nghĩa. Sư theo tiếng liền hét nói, đây là nghĩa thứ mấy? Tiên đức cửu thang đã rõ manh mối, hậu học có nghi chẳng ngại thưa hỏi. Nghe hét tiếng đó là cửa thứ mấy? Thứ nhất cửa thứ hai? Tăng hỏi, A Nan hỏi Ca Diếp thế nào? Thế Tôn, ngoài truyền y Kim Lan còn riêng truyền vật gì? Ca Diếp gọi A Nan. A Nan ứng thinh dạ, chưa biết ý này thế nào. Sư đáp, tối kỵ động đến. Chỗ ngã A Nan dạ, chỗ là tối kỵ động đến. Tăng thưa, chỉ như Ca Diếp nói, cột phướng trước chùa ngã lại là sao? Sư đáp, trâu đá ngang đường xưa. Trâu đá nó nằm ngang, nó chặn đường xưa. Thì như vậy mình mới thấy cái lối giải thích của Ngài quá khéo. Cái chỗ dạ của Ngài Ca Diếp, chỗ tối kỵ động đến. Phải không? Chỗ đó chỗ tối kỵ động đến. Còn cái câu nói sao là cây phướng trước chùa ngã, câu đó là như trâu đá nó nằm chặn đường xưa đó. Nó không còn quan trọng nữa. Đang hỏi như Hòa Thượng ở chỗ Phật Nhật lại có tin tức này hay không? Sư đáp, không có tin tức này. Tăng thưa, nào giống Định Quang, Kim Địa là đất, là nơi, Định Quang là tên, tức là Ngài Định Quang ở Kim Địa đưa tay mắt, trí giả, ngài trí giả ở Văn Lăng thầm gật đầu, nhưng mà tại cái tính cách câu thơ cho nên phải nói. Bởi vậy câu thơ nói rằng: nào dốc định quan kim địa đưa tay mắt, trí giả Văn Lăng thầm gật đầu. Nguyên hai câu thơ nói vậy. Bởi vậy cho nên rồi không có dịch rộng. Suy đáp: chớ đem cảnh thân bá, khinh sánh bên đường tùng. Tăng lễ bái sư bèn bảo: định quan kim địa đưa tay mắt, trí giả Văn Lăng thầm gật đầu. Đã là mây trắng ngàn muôn dặm, đâu kham nơi ấy chẳng biết thôi. Dầu cho nơi ấy biết thôi, một trường lan tịch chẳng ít, lại có kiểm điểm được thấu hay chăng? Nếu không ngày nay sơn tăng mất lợi. Tăng hỏi: Phật Phật trao tay, tổ tổ truyền nhau, chưa biết truyền cái gì? Sư đáp: chống lễ ba lại. Hả, truyền cái gì? Bây giờ ông lại gấp ba lại đi. Tăng hỏi: chẳng bài tất kiếm thỉnh thầy thấy nhau? Sư đáp: gặp mạnh thì yếu. Tăng hỏi: đâu được mai binh tác chiến? Sư đáp: chỉ vì xà lê tất kiếm chẳng bài. Vị nói chẳng bài tất kiếm đó. Tăng thưa: chưa biết hướng thượng, lại có việc hay chăng? Sư đáp: có. Tăng hỏi: thế nào là việc hướng thượng? Sư đáp: đã bại tướng chẳng chém. Tăng hỏi: trước nhà cổ Phật người nào đến trước? Sư đáp: ông già không mắt trong thôn. Tăng hỏi: chưa biết làm sao thú hướng? Sư đáp: cây gậy tức là vác ngang. Người tức là vác ngang vai, cây gậy tức là thẳng vô đó. Đó là tiến tới trước. Ngài Đại Huệ cho nên đa số là cái ngôn ngữ rất khó hiểu, bởi vì nói đều thành thoại đầu hết.